Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 9 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về kênh Hy vọng đang tuyệt vọng. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng, Đài VOA về picnic chia tay mùa hè. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Viễn Đông về cuộc tập trận Việt Nam-Mỹ-ASEAN. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Phu Khải với tựa đề Những tin hoa Úc khiến Bắc Kinh nhức đầu. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về kênh Hy vọng đang tuyệt vọng.
Đây là đoạn hạ lưu của con kênh Hy vọng có chức năng thoát nước khu vực phía bắc của sân bay Tân Sơn Nhất, kéo dài ra đến cầu Tham Lương. Con kênh chừng 2 cây số này trải qua nhiều khu dân cư, phố chợ nên gánh theo luôn rác thải từ những nơi đó. Bà Thoa, cư dân ở đoạn giữa con kênh Hy vọng cho biết.
Kênh Hy vọng này nó từ sân bay nó về ra cầu Tham Lương mà nó đổ ra Tham Lương nó ô nhiễm rồi. Kênh mà có một kênh mà nhớp bao nhiêu chất thải nó chảy ra mà dựa mà hôi hám rồi ô nhiễm môi trường. Cái này khi tôi đến ở thì cũng có như vậy rồi, nhưng càng ngày thì thấy càng ô nhiễm càng nhiều hơn. Lúc trước nghe họ nói là ít lắm, nước cũng trong rồi mà cũng sạch chứ không có hôi, mà sau này càng ngày càng hôi nhiều. Ai thành phố này đi ra cầu Tham Lương thì đường chính đó, quốc lộ 2 đó thì thấy rồi, gì nữa nó hôi.
Theo lời ông Hồng, con kênh này gần như đang đi vào tuyệt vọng vì tình trạng hôi thối kéo dài quá lâu và chưa có giải pháp nào hữu hiệu cho xử lý vấn nạn ô nhiễm rác thải này. Kênh Hy vọng chủ yếu là rác sinh hoạt, xác động vật, các chai thủy tinh, thậm chí có cả các loại vật liệu xây dựng, ông Hồng kể.
Mùi hôi này nó ảnh hưởng dữ lắm, nhất là mẹ là trẻ em. Chỗ này đây thường thường có cây mắc mấy mấy cháu nhỏ để chơi mà hôi quá chịu không vậy. Đi về người lớn mình chịu cái nỗi cũng như người nhỏ càng ngày càng tối càng nhiều.
Nhiều đoạn màu nước con kênh đen kịch, bà Thoa nói rằng ai cũng bức xúc chuyện ô nhiễm này.
Tất cả mọi người dân đều bức xúc chứ không phải là cô. Mọi người ở đây là ai người ta cũng bức xúc, chưa thay đổi được mấy. 30 năm rồi mà chưa thay đổi được cái gì.
30 năm là thời gian mà gia đình bà Thoa đến ở nơi đây. Dân cư càng lúc càng đông nên dòng kênh càng bị thu hẹp do nhiều nơi đóng cọc lấn kênh để xây cất. Nhiều loại rác được tiện tay vứt bỏ xuống dòng kênh. Những bảng cấm đổ rác gần như không mấy tác dụng. Thi thoảng mới có người dọn, ông Hồng chia sẻ.
Thì thi thoảng, một năm cuối năm còn đi lượm ba cái rác nổi tên thôi chứ còn thực tế thì lượm xong rồi dân nó vứt xuống lại đó mà như không.
Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung của người dân xem ra đang làm khó chính quyền, bà Thoa kiến nghị.
Cái kênh này nó ô nhiễm quá, cho nên là yêu cầu nhà nước mà xử lý làm cái kênh càng nhanh càng tốt để cho dân nữa cho nó có không khí trong lành, như là hôi thối và ô nhiễm.
Kiến nghị mang tính đốc thúc của bà Thoa ở đây là muốn nói về dự án đang được tính toán của chính quyền trong việc lắp đặt hệ thống cống hợp con kênh Hy vọng. Khi ấy vừa mở rộng thêm đường xá và người dân sẽ không còn nơi để có thể tiện tay vứt rác xuống kênh nữa.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về picnic chia tay mùa hè.
Vào thời điểm này, các học sinh khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC của Mỹ đã quay trở lại trường học bắt đầu niên khóa mới. Trước đó thì nhiều hội nhóm của người Việt đã tổ chức các chương trình sinh hoạt chia tay mùa hè cho con em trong gia đình và người thân. Thời tiết mát mẻ nên những chương trình như thế này thường được tổ chức ngoài trời với không gian thoáng đãng cho người lớn thư giãn, trò chuyện. Còn con trẻ thì khám phá nhiều trò chơi khác nhau để tất cả đều có được tâm trạng vui vẻ, hào hứng cho năm học mới. Ông Lai Hồng từ thành phố Fairfax, Virginia nói:
Đây là cái tuần lễ cuối cùng của các cháu để trước bước vào năm học mới. Thành ra là có tổ chức một cái buổi giống như là thông công picnic ở ngoài trời này để cho các cháu hiểu được cái sự thông công với lại cái sinh học ngoài trời để các cháu có năm học mới và bước vào thành công mới.
Còn bà Hồ Hồn Lữ từ thành phố Annandale, Virginia thì cho biết.
Chưa có lá vàng nhưng mà rất là thích và ai cũng cảm thấy rất là hào hứng và để đi tới những cái khu vui chơi công viên như thế này.
Thực tế thì khi các học sinh quay trở lại trường học cũng là thời điểm bắt đầu mùa thu ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Vào thời gian này, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 15 cho tới dưới 30 độ C. Thời tiết mát mẻ lại cộng thêm có nắng vàng, nên các khu công viên và hồ nước công cộng thường là nơi tìm tới của các gia đình người Mỹ dịp cuối tuần rảnh rỗi. Và tất nhiên các gia đình và đoàn thể thuộc cộng đồng gốc Việt cũng không phải là ngoại lệ. Bởi những dịp như vậy cũng là nơi để thắt chặt hơn nữa tình cảm gia đình và cộng đồng. Bà Huỳnh Thanh Xuân từ thành phố Annandale, Virginia nói.
Gia đình được họp mặt với nhau, có các con cháu vui chơi như vậy thông thả. Trước khi các cháu nó nhập học, nó trở lại trường có bài vở rồi nhiều.
Những khu công viên rộng lớn thoáng đãng với hàng chục, thậm chí là cả trăm hecta cây xanh như thế này là điều rất dễ tìm thấy tại hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ, chứ không riêng gì ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Người dân có thể tìm thấy một khu công viên như thế này xung quanh khu vực mình sinh sống trong vòng từ 5 cho tới 10 phút lái xe. Vì thế, đây là nơi mà các gia đình thường dắt con em tới vui chơi, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành giữa nhịp sống công nghiệp hiện đại.
Tiếp nối chương trình là bài viết của biên tập viên Viễn Đông về cuộc tập trận Việt Nam, Mỹ, ASEAN. Mời quý thính giả theo dõi.
Việt Nam cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận Mỹ-ASEAN đầu tiên. Một quan chức hải quân Mỹ mới cho biết rằng Việt Nam đã cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN kéo dài 5 ngày trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Việt Nam là một đối tác và một thành viên tuyệt vời. Họ đã cung cấp một tàu chiến loại nhỏ mà hiện là một phần của nhóm công tác số 3. Chúng tôi có các kế hoạch lớn trên biển để cùng nhau làm việc về an ninh hàng hải, nhận thức chung. Chuẩn đô đốc Murray Joe Tinch, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 9. Vì thế, tôi thực sự hài lòng với sự tham gia của họ. Ông cũng kể về chuyến đi tới tỉnh Phú Yên của Việt Nam hồi tháng 5 năm nay để tham dự chương trình đối tác Thái Bình Dương 19, và nói rằng ông ấn tượng với sự chuyên nghiệp của mọi người tôi gặp ở Việt Nam khi chúng tôi tiến hành cuộc diễn tập đó. Họ đã tiếp tục với nỗ lực xuất sắc ở đây khi là một phần của cuộc diễn tập hàng hải Mỹ-ASEAN. Chuẩn đô đốc Tinch nói thêm, Hoa Kỳ và 10 nước thành viên của ASEAN hôm 2 tháng 9 khai mạc cuộc thao dượt hải quân chung với sự tham gia của 8 tàu chiến, 4 máy bay và lực lượng gồm hơn 1.000 người. Cuộc thao dượt này bắt đầu ở căn cứ hải quân Satahip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng cho biết rằng cuộc tập trận Mỹ và ASEAN được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018. Trong cuộc họp báo, quan chức hải quân Mỹ đã nhiều lần không trả lời trực tiếp các câu hỏi về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhất là việc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc thăm dò gần bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như về tham vọng vượt mặt Mỹ của Trung Quốc ở khu vực, mà tập trung chủ yếu nói về cuộc tập trận được viết tắt là AUMX. Cuộc thao dượt Mỹ-ASEAN là một sự kiện quan trọng và là một bước tích cực tiến tới gây dựng một khu vực liên kết hơn. Và đó là chìa khóa nhằm duy trì ổn định và an ninh hàng hải, ông Tinch nói. Trong khi Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập, các chuyến cập cảng và giao tiếp ở Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ qua, sự kiện này cho thấy một bước tiến. Hiện có xu hướng gia tăng hợp tác đa phương và AUMX là một ví dụ tuyệt vời. Khi được hỏi về việc liệu cuộc tập trận này có tiếp tục được tổ chức trong tương lai, ông Tinch nói rằng điều cần làm lúc này là tập trung triển khai nhiệm vụ lần này một cách an toàn và chuyên nghiệp để học hỏi nhiều nhất có thể, rồi sau đó mới ngồi lại để xem xét những gì đã thực hiện và bàn về kế hoạch tương lai. Một quan chức ngoại giao của Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế tháng trước nói rằng Washington phối hợp đa phương trong khi đứng đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được hỏi về nỗ lực yêu cầu Bắc Kinh minh bạch hóa các hoạt động quân sự trên Biển Đông, bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế trả lời rằng đây là một nỗ lực chung không phải của riêng Hoa Kỳ. Chúng tôi phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải và quyền tự do đi lại ở khu vực đó, tức Biển Đông. Chúng tôi phối hợp song phương cũng như đa phương nhằm quy trách nhiệm cho Trung Quốc, bà Thompson nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao ở cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để bảo đảm rằng Trung Quốc biết rõ quan điểm của chúng tôi và sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lẽ phải cũng như quyền tự do hàng hải.
Tiếp theo đây là bài viết của blogger Phạm Phu Khải với tựa đề Những tên hoa Úc khiến Bắc Kinh nhức đầu.
Hiện nay có một số nhân vật tại Úc làm cho Bắc Kinh nhức đầu và căm phẫn. Ngoài giới tình báo Úc mà phần lớn người dân thường không biết đến, có 5 nhân vật mà tư tưởng và hành động của họ đã tác động đáng kể lên dư luận Úc trong thời gian qua, gây khá nhiều chú ý và tranh cãi trong giới tinh hoa và qua đó dịch chuyển quan điểm đối với Bắc Kinh. Người phải nhắc đến đầu tiên là giáo sư John Fitzgerald. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Úc về Trung Quốc, không chỉ về học thuật, lý thuyết mà còn những kinh nghiệm thực tiễn khi từng làm việc cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc DFAT tại Trung Quốc. Ông viết về nhiều đề tài khác nhau về Trung Quốc và là một trong những người lên tiếng cảnh báo Úc sớm nhất về hiểm họa Trung Quốc. Ông cẩn trọng trong từng lời nói, luôn đưa ra bằng chứng dữ kiện thích đáng khi trình bày quan điểm của mình và sâu sắc trong các nhận định hay kết luận. Trong bài viết Nhân phẩm và kẻ thù của nó, một tháng sau khi ông Lưu Hiểu Ba mất, giáo sư Fitzgerald trình bày nhiều chi tiết về chính sách giáo dục yêu nước của Bắc Kinh, trong đó cấm mọi giáo viên dạy học, nghiên cứu hay xuất bản 7 đề tài bao gồm dân chủ hiến định, xã hội dân sự, cấp tiến hóa kinh tế, tự do báo chí, phê bình lịch sử của Đảng Cộng sản, thách thức chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc và các giá trị phổ quát như quyền con người và tự do bao gồm tự do học thuật. Nghiên cứu và lý luận của Fitzgerald ảnh hưởng sâu sắc lên Clive Hamilton, John Grownaut và Andrew Hastie.
Người kế tiếp là giáo sư Clive Hamilton, tác giả cuốn Cuộc xâm lược âm thầm, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc. Sau khi phát hành cuốn sách gây khá nhiều tranh cãi này, ông Hamilton được mời sang Quốc hội Hoa Kỳ điều trần. Và cũng kể từ đó, ông tiếp tục viết nhiều bài để vạch trần các hoạt động tình báo gây phá hoại không chỉ có cộng đồng người Hoa tự do tại Úc, mà còn liên tục cảnh báo những mưu mô, trí trá và đe dọa của Bắc Kinh đối với nền dân chủ của Úc. Tác phẩm Cuộc xâm lược âm thầm của ông được dịch sang tiếng Hoa trước tưởng niệm 30 năm biến cố Thiên An Môn vào tháng 6 vừa qua để độc giả người Hoa đọc. Nó làm cho Bắc Kinh căm phẫn và gọi ông cố tình phỉ báng và bôi nhọ họ. Độc giả của tác phẩm này, ngoài cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới, còn là người Hoa tại Hồng Kông và Đài Loan, mặc dù các tiệm sách tại Hồng Kông khó thể nào công khai bày bán nó. Hugh White, một giáo sư khác cũng chuyên về Trung Quốc, từng làm việc cho Bộ Quốc phòng Úc và là một trong các tác giả chính của Bạch thư Quốc phòng Úc năm 2000. Ông cũng là người viết nhiều sách, luận văn và bài viết trên các cơ quan nghiên cứu như truyền thông lớn nhất tại Úc. Tác phẩm mới nhất Làm sao để phòng thủ Úc vào đầu tháng 7 vừa qua đã gây khá nhiều tranh cãi trong giới tinh hoa Úc. Giáo sư White cho biết ông đã nghĩ về viết tác phẩm này cách đây 35 năm khi bắt đầu tiếp cận với các vấn đề quốc phòng của Úc. Có thể nói giáo sư White là một trong những người nhận diện ra được sớm nhất những thách thức đến từ sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là cho nước Úc, ngay cả trước khi Tập Cận Bình lên nắm quyền.
Trong phần trao đổi với ký giả John Garnault thuộc nhật báo Sydney Morning Herald vào năm 2016, khi được hỏi những gì ông viết trước đây có sai lầm gì không khi nhìn lại, thì giáo sư White cho biết vài điều thú vị. Một, nền kinh tế của Trung Quốc theo đà phát triển hiện nay có thể qua mặt Hoa Kỳ, nhưng ông không ngờ vào năm 2016 là nó phát triển nhanh hơn ông dự tính, có thể lớn hơn nền kinh tế Hoa Kỳ đến 30% vào năm 2030 tính theo thước đo PPP, Purchasing Power Parity. 2. Sức mạnh hàng hải, hải quân của Trung Quốc đã phát triển nhanh và mạnh trong thời gian ngắn hơn ông dự đoán, làm cho những lựa chọn của Hoa Kỳ trở nên bị giới hạn. 3. Khác với dự đoán của ông, Hoa Kỳ khá chậm trong việc nhìn ra Trung Quốc là thử thách lớn đối với họ, do đó chậm chạp trong việc đề ra các chính sách thích hợp. Năm 2013, giáo sư White có bài viết Sự lựa chọn của Úc trên tạp chí Foreign Affairs. Quan tâm của giáo sư White bao lâu nay là giữa một nước Trung Hoa góp phần quan trọng cho nền kinh tế Úc, nhưng sẽ thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ và một Hoa Kỳ góp phần quan trọng cho nền an ninh của Úc, nhưng chủ trương duy trì nguyên trạng và có thể dùng chiến lược ngăn chặn để kiềm chế Trung Quốc, thì sự lựa chọn của Úc là gì? Theo giáo sư White, thì giới lãnh đạo chính trị Úc cần nói thẳng cho Washington suy nghĩ của mình và tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ chia sẻ quyền lực với Trung Quốc tại châu Á. Mấy hôm sau đó, giáo sư White viết thêm một bài khác, Abbott sẽ chọn Trung Quốc, với mong muốn tân Thủ tướng Tony Abbott vừa đắc cử, lúc đó mạnh dạn trình bày vấn đề này với Washington.
Úc tuy có lẽ là đồng minh thân cận và trung thành nhất đối với Hoa Kỳ từ sau Thế chiến thứ hai, nhưng Úc chưa phải là cường quốc, trong khi sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian qua gây quá nhiều thiệt hại về kinh tế và nhiều lo lắng cho Hoa Kỳ về an ninh. Cho nên đề nghị của giáo sư White dường như hơi lý tưởng. Đầu năm nay, hai giáo sư Hamilton và White được mời đến trường đại học La Trobe để tranh luận về đề tài liên quan đến quan hệ của Úc với Trung Quốc. Tuy có nhiều điểm giống nhau, cách nhìn và giải quyết vấn đề giữa hai ông cũng lắm khác nhau. White tuy xem Trung Quốc như con sói, ông vẫn tin rằng có thể sống chung với nó được, không cần phải hoảng hốt mà phải chọn cách đấu tranh một cách khôn khéo, bởi vì White không tin rằng Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo thành công trong vấn đề này. Tuy không nói thẳng ra nhưng White hàm ý cung cách của ông Trump. Trong khi đó, giáo sư Hamilton thì cho rằng mặc dù thuyền trưởng Hoa Kỳ hiện nay là điên rồ, nhưng con thuyền không dễ dàng gì quay ngược. Hamilton cũng biện luận rằng White không hiểu chiến tranh chính trị và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà theo Hamilton thì nhìn cách hành xử của Trung Quốc cho chúng ta thấy rằng sống trong vòng ảnh hưởng của họ thì rất là khó chịu. Ký giả John Gano cũng tham dự cuộc tranh luận quan trọng này và cũng đặt câu hỏi với ông. Chính Gano cũng là một chuyên gia thâm sâu về Trung Quốc, làm việc trực tiếp tại Bắc Kinh từ năm 2007, biên tập viên cho Fairfax Media về châu Á-Thái Bình Dương. Gano viết nhiều bài giá trị về các vấn đề ngoại giao, đặc biệt sau bài viết có tính cách cố vấn cho Thủ tướng Malcolm Turnbull trên báo Sydney Morning Herald. Gano được mời làm cố vấn cấp cao cho ông Turnbull từ năm 2015 đến năm 2016 và làm cố vấn chánh cho Bộ Thủ tướng và Nội các từ năm 2016 tới năm 2017.
Sau khi rời khỏi hai trách nhiệm trên, Gano có một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs với tựa đề Trung Quốc can thiệp vào Úc như thế nào vào tháng 3 năm 2018. Gano trình bày chi tiết các hoạt động âm thầm gây ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cộng đồng người Hoa tự do tại đây, ảnh hưởng lên chính trường Úc và phương thức đối phó của chính quyền Úc dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull. Gernot có nhắc đến tác phẩm của Hamilton đã bị ba nhà xuất bản ký hợp đồng, nhưng sau đó e ngại Bắc Kinh trả đũa nên rút lại quyết định. Có nhiều người phương Tây, từ trí thức, học giả, chuyên gia cho đến chính trị gia, đã sai lầm trong nhận định về Trung Quốc. Là điều không khó hiểu, nhưng John Gernot được xem là người không hiểu sai về Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy lâu nay.
Người sau cùng mà tôi muốn nói đến là dân biểu Andrew Hastie. Ông Hastie đã gửi bài viết đăng trên báo Sydney Morning Herald với tựa đề Chúng ta phải nhìn thấy Trung Quốc, cơ hội và đe dọa với con mắt sáng suốt. Bài viết này đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, gây tranh cãi, gây gắt trong nội bộ của đảng cấp tiến cũng như trong chính trường Úc. Ông Hastie đã ví sự thất bại của người Pháp vì không nhìn ra được sự thay đổi trong chiến tranh di động của phát xít Đức, và người Úc cũng thế, đã thất bại trong việc nhìn ra người láng giềng độc đoán của mình đã trở nên di động như thế nào. Bắc Kinh tức giận với toàn bộ nội dung bài này, nhưng giận nhất là vì bị Hastie ví họ như là Đức dưới thời Hitler. Trung Quốc lập tức phản ứng cho rằng ông Hastie vẫn còn tư duy chiến tranh lạnh và sự thiên vị ý thức hệ. Phía đối lập, đảng lao động nhận xét rằng suy nghĩ này là cực đoan, quá lố và không hoan nghênh. Bài viết của Hastie có sự liên hệ mật thiết với các nhân vật nói trên, đặc biệt là với ký giả Cano và giáo sư Fitzgerald.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 80 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ phụ trách.
The two idioms we're learning today are split hairs and hang in there.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là split hairs và hang in there.
Mike's quite upset with his family situation these days. It's not really a bad situation, but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike's mother's brother. He often gossips about what relatives do. Sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike's upset, but he's trying to help everyone mend the fences.
Hồi này, Mike hơi bực mình vì tình trạng gia đình của anh. Tình trạng không tệ lắm, nhưng chú Ron của anh gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay bàn tán xấu về bà con, đôi khi còn nặng lời. Mike bực mình, nhưng anh cố gắng giúp hòa giải mọi người. So your Uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon. Vậy là chú Ron của anh lại thế, nói những chuyện không tử tế, làm cho gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này chóng chấm dứt.
I hope so too. It's no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts, and all is caused by pettiness.
Mike nói, tôi cũng hy vọng thế. Thật là kém vui khi anh em bà con lục đục, mà tất cả chỉ vì tính nhỏ mọn. So what has Uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together, as they had been before. Vậy thì chú Ron chính xác làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui với nhau như xưa.
Well, Uncle Ron is splitting hairs. He criticized relatives for very small details in their words, their work. It's truly uncalled for.
Mike nói, chú Ron split hairs. Ông chỉ trích mọi người về những chi tiết nhỏ nhoi trong lời nói, việc làm. Thực là không cần thiết. Split hairs? What's the meaning of this term? Split hairs, ý nghĩa từ này là gì?
Split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, means argue about petty details. Pay too much attention to differences that are small and not important.
Mike nói, split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, có nghĩa là gay gắt về những chi tiết nhỏ. Chú ý tới những sự khác biệt nhỏ nhoi, không quan trọng. So, hairs are already small. Splitting them means making them smaller. Criticizing things that are unimportant. Vậy nghĩa là sợi tóc đã nhỏ, lại còn chẻ sợi tóc làm hai, chê trách những điều không quan trọng.
Exactly that. He said cousin Larry didn't greet him properly, only saying, "Hello, Uncle Ron," without bowing his head.
Mike nói, thế đó. Chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói, chào chú Ron, mà không cúi đầu. Gosh, that's a bit too much. Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn't be the issue. Chà, hơi quá đấy. Chú Ron phải biết là gia đình thực tâm quý chú. Chi tiết nhỏ như vậy không phải là vấn đề.
Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn't respectful enough to his friend when this person came to Beth's restaurant for dinner.
Mike nói, tuần trước, chú gọi phone cho cô em họ Beth, la lối lên vì chú nghĩ là Beth không lý độ với người bạn của chú khi ông này tới tiệm ăn của Beth. I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who's losing is Uncle Ron himself. He's unhappy and people lose respect for him. Tôi thấy buồn cười khi nghĩ đến tình trạng này. Chú Ron bới bèo ra bỏ với mọi người chung quanh mình. Bảo họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui mà mọi người lại bớt kính trọng chú.
You're smart, Mylon. I'll tell everyone to hang in there. Hopefully, Uncle Ron will change when we don't resent him and things will be better.
Mike nói, cô thông minh lắm, Mylon. Tôi sẽ bảo mọi người hang in there. Hy vọng là chú Ron sẽ thay đổi khi mình không chống đối với chú. Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Hang in there? What's that? Hang in there? Nghĩa là gì?
Hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, means remain persistent and determined in difficult circumstances.
Mike nói, hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, có nghĩa là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn, trong khi gặp khó khăn. Great. Yes. Let all of us hang in there. Keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He'll realize that splitting hairs doesn't bring any good to anyone, himself too. Tốt. Đúng thế. Tất cả chúng ta nên kiên nhẫn, nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào đó, chú Ron sẽ hết splitting hairs. Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ nhoi không ích lợi cho ai, ngay cả cho chú.
Mylon, I know you're hanging in there at your office. Your boss is the splitting hairs type, criticizing people readily. But you keep your cool. You're my idol in this matter.
Mike nói, Mylon, tôi biết là cô đang hang in there. Rất kiên nhẫn trong sở làm. Sếp của cô cũng là loại bới bèo ra bọ hay chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này. Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound? Thôi mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về nhiều phương diện. Nghe được không? Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Splitting hairs, nghĩa là bới bèo ra bọ. Và hang in there, nghĩa là giữ vững tinh thần. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.